Chủ đề của bài giảng sáng nay đó là khao khát sự trưởng thành thuộc linh.
So the sermon today, the title is the desire for a spiritual growth.
Dựa trên sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, câu 2 và câu 3, tôi sẽ kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa.
Please stand so we can read God's words together.
Như những trẻ sơ sinh, hãy khao khát sự tinh khiết của lời Chúa, để nhờ đó anh chị em được trưởng thành trong ơn cứu rỗi. Nếu anh chị em đã nếm biết Chúa tuyệt vời như thế nào.
First Peter chapter 2 verse 2 to 3.
Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện một lần nữa.
Let's pray once again.
Xin Thánh Linh Ngài ở với mỗi lòng chúng con.
Holy Spirit, please be with all of us.
Dạy dỗ lời của Ngài cho chúng con.
Teach us your living words.
Và đặt trong lòng chúng con một sự khao khát sự thiên tinh khiết của lời Chúa.
And put in our hearts a desire to crave for your spiritual milk.
Để chúng con trở nên trưởng thành mỗi ngày giống như Chúa Giêsu hơn.
So that we may mature each and every day to become more like you, Jesus.
Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con.
In the name of Jesus Christ, our Savior.
Amen.
Amen.
Kính mời quý vị đồng hành tọa. Quý vị có đang thèm khát điều gì không?
What are you dreaming of?
Có thể một tô phở là tại vì gần đến giờ ăn trưa rồi.
Maybe a bowl of pho because it's about lunchtime.
Có thể các bạn trẻ ở đây đang mong muốn và có nỗ lực để trở thành một vị bác sĩ hay kỹ sư.
Maybe some of you young people here desire to become a doctor or an engineer.
Có thể ai đó đang muốn trở thành một vị luật sư và trong tương lai được bầu là một nhà cầm quyền của tiểu bang trắng.
Some of you may desire to become a lawyer and in the future may be seated in one of the elected state officials. And
có ai đang muốn sở hữu một doanh nghiệp nào không?
Maybe you might want to become a business owner.
Có thể có bạn nào đang muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng?
Or maybe a famous singer.
Một số người trẻ tuổi đang ở tuổi trưởng thành thì có lẽ mong muốn tìm và kết hôn với một người xứng hợp và xây dựng gia đình của mình.
Maybe some of you here may be of mature age and you desire to meet and be married to the right man or woman and start your own family.
Ước muốn của bạn là gì?
What is your dream?
Bạn có thể ước mơ.
You can dream.
Nhưng mà ước mơ của bạn sẽ không bao giờ được thành tọa cho đến khi bạn có một khát vọng đeo đuổi nó.
But your dream will not come true until you have a serious desire to pursue it.
Giống như là thiên hạ các câu nói rằng nếu có thèm khát điều gì rồi thì bạn sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt được điều đó.
There's a saying, if there's a will, there's a way.
Vì lý do đó mà tại sao biết bao nhiêu người bằng lòng dậy sớm mỗi ngày làm đầu tắt mặt tối 7 ngày một tuần vì lòng họ mong muốn có tiền và nhiều tiền hơn nữa.
For this very reason, there is why so many people who are willing to wake up early in the morning, working 7 days a week from morning to night, because they want more and more money.
Có điều gì ngăn chặn họ được không?
Is there anything that stop them? That can stop them? No.
Bạn mơ ước điều gì đó thì bạn sẽ không để bất cứ điều gì khác cản trở con đường hay kế hoạch của bạn.
If you really desire something, you will not let anything stand in your way.
Ngay cả khi cuộc sống của bạn không cần đến bạn bè.
You may even say, you know what, I don't need any friends, don't have time for friends.
Không cần hưởng các thú vui.
Don't need any fun.
Ngay cả đối với một số người không cần hôn nhân.
Maybe to some, don't even say, you might don't need a marriage right now.
Cho đến khi ước mơ của bạn trở thành hiện thực.
Until I can accomplish my dream first.
Quý vị có biết là điều đó cũng giống như là đối với nhu cầu thuộc linh không?
You know what? That could be the same for our spiritual growth.
Đức tin, hy vọng và tình yêu.
That spiritual growth depends on faith, hope and love.
Để phục vụ Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài không?
In order to serve the Lord and His church.
Tôi hỏi các bạn trẻ đây, có bao giờ có ai đây mơ ước trở thành một vị anh hùng đức tin không?
Let me ask some of you young people here, do you dream to become a faith hero?
Một người chiến sĩ cầu nguyện.
A prayer warrior.
Một nhà truyền giáo.
A missionary.
Một sư trẻ cho nhóm thanh niên.
Maybe a youth minister for the youth.
Một người vợ của vị mục sư.
Or maybe a pastor's wife.
Tại sao không?
Why not?
Thử hỏi có bao nhiêu bậc cha mẹ ở đây mong muốn con cháu của mình trở nên giống như vậy?
Let me ask you parents, how many of you desire that your children will have these desires?
Như vậy câu hỏi sáng nay là làm thế nào tôi có được ước muốn thuộc linh này?
So then the question for this morning is that how can I have these spiritual desires?
Và nó bắt đầu từ đâu?
And where do we begin?
Thứ nhất, đời sống thuộc linh của chúng ta bắt đầu vào thời điểm chúng ta được tái sanh.
First, our spiritual walk begins at the moment when we are born again.
Đó là khi chúng ta có cơ hội nghe đến tin mừng về Đấng Christ, thừa nhận nhu cầu của chúng ta, hiểu lời mời gọi, chịu ăn năn tội và tin cậy Chúa Giêsu.
When we have an opportunity to hear the good news about Christ, acknowledge our brokenness and need, understood the invitation and accept Jesus into our heart.
Thì cuộc hành trình tâm linh của chúng ta bắt đầu.
This is where our spiritual journey begins.
Trong Roma đoạn 10 câu 17, sứ đồ Phaolô nói rõ đức tin đến bởi những gì người ta nghe và những gì người ta cần nghe là lời của Đấng Christ được rao giảng.
In Romans chapter 10 verse 17 says, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ.
Ngay lúc bạn tin nhận Chúa Giêsu, bạn bắt đầu một cuộc sống mới với Đấng Christ.
The moment you believe in Jesus, your new spiritual life begins with Christ.
Đó là một tiến trình liên tục.
And this is a continuous process.
Không bị ứ động.
It is not stagnant.
Nhưng nó cứ tiếp tục lớn lên và phát triển đến mức trưởng thành.
And it continues to grow and develop to a goal of maturity.
Ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn mỗi ngày và mỗi tuần.
Becoming more and more like Jesus each day and each week.
Quý vị có đang theo dõi cuộc đời của mình chưa?
Have you monitored your new life yet?
Và thấy càng ngày mình càng giống hình ảnh của cuộc đời Chúa Giêsu trong mình chưa?
And do you see that you're becoming more like Jesus yet?
Tôi nhớ có lần tôi đi dự một trại hè.
I remember once I went to a summer camp.
Bước vào một phòng họp.
I stepped into a meeting room.
Có một cái tấm gương lớn để mọi người xem xét gương mặt của mình.
There was a big mirror there so you can see your face.
Trước khi gặp gỡ những người bạn khác.
Before you meet other people.
Để quý vị bảo đảm rằng không bị cọng tóc nào nó chỉ ra.
Maybe to make sure that you don't have any hair standing up.
Và cho thiếu nữ thì không thiếu môi son má phấn.
Or for the women, make sure our makeup is perfect.
Nhưng mà đặc biệt ở cái tấm gương này á, ở dưới đó, cái tấm gương này có một chữ.
But underneath this mirror, there's a word.
Có một câu rằng, bạn có thấy Chúa Giêsu không?
There's a phrase underneath that that says, do you see Jesus?
Tôi hỏi quý vị, khi bạn bước vào sự thờ phượng sám nay, bạn đã có nhìn vào tấm gương chưa?
Let me ask you a question. Before you step into worshiping the Lord, did you look into the mirror?
Kiểm tra cái bản thân của mình với câu hỏi này.
Examine into your own self and ask this question.
Tôi có thấy tôi giống như Chúa Giêsu tuần này hơn tuần trước không?
Did you ask yourself, Lord, am I more like you this week than last week?
Sứ đồ Führer đã dùng một bức tranh đẹp về một em bé mới sinh.
Apostle Peter used an image of a baby, a newborn baby.
Để giải thích cái quá trình phát triển tâm linh trong đời sống của chúng ta.
To illustrate the process of our spiritual growth.
Mỗi người chúng ta đều trải qua cái giai đoạn em bé đó.
Each and every one of us had gone through that phase.
Mới đầu thì chỉ biết nằm ngủ và uống sữa.
When we were first born, all we know how to do is sleep.
Rồi lật sang một bên.
And drink milk and then maybe learn how to flip over.
Rồi tập ngẩng cái đầu lên.
And then practice lifting our head up.
Bắt đầu biết bò.
Then learn how to crawl.
Chập chững bước đi.
Maybe stumbling and trying to take our first steps.
Một ngày chạy.
One day run.
Rồi phá hoại mọi thứ.
And then we learn how to destroy things around us.
Em bé nào nhìn cũng dễ thương quý vị à.
But you look at every baby, they're so adorable.
Nhưng mà nó không thể cứ ở nằm y một chỗ được.
But that baby cannot stay a baby forever.
Tất cả chúng ta biết điều đó mà.
We all know that, right?
Chúng ta phải phát triển, đó là một điều tự nhiên.
We all have to grow and mature, that's the natural law.
Và để lớn lên, trẻ sơ sinh cần thức ăn, và thức ăn đó là sữa.
And then in order to grow, we need nutrients, and that nutrients is milk.
Trẻ em khao khát sữa để phát triển, đó là điều tự nhiên.
The babies desire milk and require milk, and that's natural.
Sữa là thực phẩm cơ bản nhất của em bé để cung cấp chất dinh dưỡng cho xương và các bắp cơ thịt.
Milk is the most basic food for the babies to provide nutrients for the bones and the muscles.
Bạn có biết là sữa cung cấp chất vôi calcium cho sự phát triển mọc răng để sau này các em bé có răng để nhai thức ăn đạt không?
And do you know that milk provides calcium for the teeth and then when the teeth grow to later on chew the solid food?
Sư đồ Führer đã sử dụng hình ảnh của những em bé mới sinh ra để dạy chúng ta rằng.
So Apostle Peter used the image of babies to teach us that.
Một em bé cần sữa để phát triển thì chúng ta cũng cần sữa tinh khiết là lời của Chúa để lớn lên trong đức linh, trong đức tin.
So if babies need milk to grow physically, us spiritually, we also need pure spiritual milk in order to grow spiritually.
Để chúng ta có thể lớn lên trưởng thành trong ơn cứu rỗi của Chúa.
So that we can grow into a full experience of salvation.
Chúng ta cần thức ăn thiêng liêng là lời Đức Chúa Trời như có chép trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 từ câu 16 tới câu 17.
And we need this spiritual food and that is the word of God that's written in the Bible in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17.
Cả Kinh Thánh đều là Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời có đầy đủ bản lĩnh được trang bị sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.
2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 says, all scripture is inspired by God and is useful to teach us that is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work.
Kinh Thánh giúp cho chúng ta có sự hiểu biết từ đầu đến cuối.
The Bible helps us to gain the knowledge of him from beginning to end.
Từ đầu Đức Chúa Trời ban đầu tạo dựng ra chúng ta như thế nào?
How God created us from the beginning?
Với mục đích gì?
For what purpose?
Điều gì xảy ra trong vườn sự sống?
And what happened in the Garden of Eden?
Làm thế nào Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta qua một dân tộc được chọn để đấng cứu rỗi Chúa Giêsu được sinh ra đời?
And how did God save us through a chosen nation so that later on Jesus Christ was born from that nation?
Và chết chuộc tội cho chúng ta.
And later on he died to redeem us from our sins.
Nhưng Ngài đã sống lại và hứa ban sự sống đời đời trong nước thiên đàng.
But later on he was resurrected and is alive and promised to give us eternal life.
Và khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại để chúng ta có thể vào nước thiên đàng và ở với Ngài mãi mãi.
And also he tells us when he will be coming back and to give us the inheritance of heaven where we live with him forever.
Quý vị thấy trong câu 2 chép rõ sữa thuộc linh là tinh khiết.
That we see that in verse 2, spiritual milk is pure.
Cái từ Hy Lạp tinh khiết có nghĩa là không bị lừa dối.
In Greek, the word pure means not deceitful.
Nó còn có nghĩa là không bị pha loãng nữa.
It also means it's not watered down.
Những người buôn bán không trung thực trong thời đó, họ bỏ thêm nước vào sữa để kiếm thêm lợi. Đây là sữa không tinh khiết.
So during that time, dishonest merchants would mix and dilute the milk with water.
Gần đây thì người ta phát hiện ra rằng có một số nhà sản xuất sữa ở bên Trung Quốc.
So recently we discovered that some of the milk produced in China was not pure but had been diluted.
Họ đã pha loãng sữa, bỏ vào thêm hóa chất công nghiệp melamine.
By adding industrial chemical called melanin.
Cái hóa chất này được thêm vào vì nó tăng cường chất protein một cách nhân tạo.
So they add this chemical because it adds additional protein readings.
Và một số trẻ em sơ sinh đã chết và những trẻ khác bị suy thận nặng vì hóa chất này.
But several infants died and others became serious ill because of kidney failure.
Nhưng mà lời Đức Chúa Trời không như vậy, nhưng là tinh khiết.
But God's word is not like this. It's not diluted, but it is pure.
Tinh khiết bởi vì nó phơi bày tất cả những tư tưởng và chủ động bên trong tấm lòng của chúng ta mà không ai có thể giấu được.
It is pure because God's word exposes the very thoughts and darkness and motives that our hearts that you, it exposes that and it, we cannot hide it.
Quý vị có thể giấu với tôi có thể giấu với quý vị.
You can hide from me, I can hide from you.
Nhưng mà với lời Chúa chúng ta không thể giấu Ngài được.
But with God's words, we cannot hide from him.
Ngoại trừ việc chúng ta chỉ biết xưng tội và để nhận sự tha thứ từ Chúa mà thôi.
All we can do is we repent and we ask him to forgive us.
Ngày nay trong một số hội thánh, lời Đức Chúa Trời đang bị pha loãng.
Nowadays, God's words is diluted.
Bởi vì các nhà thuyết giáo muốn được sự ưa thích của những người khác.
So there's a some that are be, God's words have been affected and been diluted because they only speak words that are sweet and good to the ears.
Và muốn làm cho mọi người cảm thấy hài lòng về cái bản thân của họ.
And it make them feel good about themselves.
Giống như là quý vị đến gặp một vị bác sĩ không nói về bệnh tình của mình, nhưng cho bệnh nhân uống thuốc bọc đường để họ cảm thấy dễ chịu mà không cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh của họ.
So another way is like as if you go into the doctor, instead of giving you your true diagnosis, he just give you a bunch of sugar-coated pills instead of getting down to the root of it.
Quý vị có biết là đây là một trong những dấu hiệu của thời cuối cùng mà sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo chúng ta không?
Do you know this is a sign of the end of times that Apostle Paul warns us about?
Ở trong Timothy thứ 2 đoạn 4 từ câu 3 tới câu 4 chép như thế này: vì sẽ có lúc người ta không muốn nghe giáo lý lành mạnh, nhưng muốn theo dục vọng mình, quy tụ quanh mình các giáo sư giảng những lời làm đã ngứa lỗ tai. Họ sẽ ngoảnh tai không muốn nghe chân lý, nhưng hướng tai về những chuyện hoang đường.
So this is what Apostle Paul was talking about in 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths.
Quý vị có biết rằng có rất là nhiều sữa pha loãng không tinh khiết này có trên mạng lưới xã hội không?
Are you aware that there are plenty of this impure diluted milk on social media?
Một số người đến nhà thờ nghe lời kinh thánh được giảng dạy mỗi tuần.
Well, quite a few people come to church, they hear God's words being preached each week.
Nhưng rồi khi họ về nhà thì họ nhúng nó vào quan điểm của thế tục.
But then again, once they return home, they dip it into human viewpoints.
Pha loãng lời tinh khiết.
Dilute those words.
Với những triết lý thế giới, từ những gì họ đọc trên mạng lưới xã hội, thì lời đó không còn trong sạch nữa.
With the world philosophies, from what they read on social media, then the word, God's word is no longer pure.
Sữa tinh khiết không phải là rác rến đến từ mạng lưới xã hội.
God's pure spiritual milk is not junk that's found on social media.
Mà những điều đó chỉ dụ dỗ nhiều người đi vào tình trạng trầm cảm, khốn khổ, tuyệt vọng.
Because all that junk is just to lure many people into depression, misery and hopelessness.
Không bao giờ hài lòng với bản thân bởi quan điểm của thế gian đòi hỏi để được chấp nhận.
It will never give us the satisfaction or the contentment, but only to lure us and leaving us to never feeling fitting in.
Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa Giêsu, hành trình đời sống tâm linh của chúng ta bắt đầu.
When you and I come to believe in Jesus, our journey of spiritual life begins.
Bạn có nhớ khi bạn vừa mới được cứu không?
You remember when you first got saved?
Bạn không biết kinh thánh là gì?
You didn't know what the Bible was about?
Bạn không biết cầu nguyện như thế nào?
You didn't know how to pray?
Bạn không biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào?
You didn't know how to properly worship him.
Bạn cứ không hiểu tại sao hội thánh làm gì trong nghi lễ tiệc thánh chẳng hạn như sáng hôm nay.
You didn't know what the Lord's Supper is all about like we're about to participate this morning.
Tại sao các tân tín hữu được nhúng vào nước được gọi là phép báp têm?
And you didn't know why new believers have to be dipped into the water called baptism.
Nhưng bây giờ bạn hiểu và thực hành.
But now you understand and you are doing it.
Những điều này để phát triển cho mối quan hệ của bạn với Chúa Giêsu phải không ạ?
And isn't this for you to grow and grow in Jesus Christ?
Cũng vì sữa tinh khiết lời của Chúa.
And it is all because of Jesus Christ's spiritual pure milk.
Quý vị nhớ điều này là mỗi giấc mơ đều phải có mục tiêu.
Every dream must have a goal.
Nơi mà hành trình của bạn muốn đến.
In order for you to achieve your dream.
Và chúng ta biết rằng mục tiêu của chúng ta để tăng trưởng và biết nhiều hơn về Chúa Giêsu và được trở nên giống như Ngài hơn mỗi ngày.
You know that our goal is to grow more like Jesus, to know more about Jesus and to be grow more like Jesus.
Trọng tâm luôn là về Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời.
Our focus is always about Jesus, the Son of God.
Và những cái sách hay nhất trong Kinh Thánh để bắt đầu học và tìm hiểu về Chúa Giêsu là bốn sách Phúc Âm.
And the best books in the Bible starts out with the four Gospels, and because it talks about the life of Jesus.
Khoan học sách Khải Huyền.
Don't read Revelation yet.
Quý vị có ước mong đọc để biết thêm về cuộc đời của Chúa Giêsu không?
Do you desire to read those four Gospels in order to know more about the life of Jesus?
Ngài nói gì?
What did he say?
Ngài đã làm gì?
What did he do?
Và Ngài đã hứa gì cho chúng ta?
And what did he promise for us?
Tại sao quý vị không đặt mục tiêu trong năm nay là đọc qua bốn sách Phúc Âm ít nhất một lần?
Why not set a goal for this year to read through the four Gospels at least once?
Đó là một cái kế hoạch được đọc Kinh Thánh tối thiểu trong năm.
This is a minimum and simple Bible reading plan for this year.
Và khi quý vị đọc bốn sách Tin Lành xong, quý vị ghi chép xuống những câu hỏi quý vị thắc mắc.
And then after you read through the Gospels, you can jot down the questions you may have.
Và quý vị đến gặp mục sư.
And then you can come meet me.
Giống như một đứa trẻ cần sữa lớn lên, chúng ta cần Kinh Thánh, lời của Chúa, giúp cho chúng ta phát triển đức tin, hy vọng và sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta là ai.
Just like a baby needs milk to grow, we need God's words. We need to read the Bible. God's words help us to grow our faith, our hope, our knowledge about Jesus Christ, our Lord.
Quá trình tăng trưởng sẽ mất thời giờ.
The process of growth will take time.
Vì đó là nỗ lực hàng ngày, mỗi tuần và mỗi lớp học Kinh Thánh sáng Chủ nhật.
It is a daily effort, each day, each week, and each Sunday school.
Bạn không trở thành một người khổng lồ đức tin qua một ngày, một đêm, phải không ạ?
You do not become a giant of faith overnight, right?
Em bé có biết đi bộ ngày hôm sau không?
Does a new infant know how to walk the next day?
Em bé có ăn được thịt bò ngay sau một tuần không?
Does a newborn know how to eat steak a week after?
Không, vẫn chỉ cần uống sữa mà thôi.
No, still needing milk only.
Những tân tín hữu mà tham dự lớp giáo lý căn bản tôi chia sẻ trước khi nhận lễ báp têm.
New Christians that have attended my basic doctrine class before receiving baptism.
Tôi luôn nói với họ điều này.
This is what I always remind them.
Bây giờ bạn đã được cứu để bắt đầu một cuộc sống mới.
Now you are saved. You are starting a new journey.
Một cái từ tôi muốn bạn nhớ từ bây giờ trở đi đó là chữ vâng lời.
One word I want you to remember, and that is obedience.
Và hành động vâng lời đầu tiên là nhận lễ báp têm.
And the first obedience is to be baptized.
Và theo sau đó là việc học Kinh Thánh hàng ngày.
And to follow baptism is you study God's words every day.
Và tôi không nói gì nữa.
And that's it.
Chúng ta phải có nỗ lực học lời của Chúa mỗi ngày, giống như các bạn đi học 5 ngày một tuần, 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
We must make an effort to study God's words each day. Just like you are students, you go to school 5 days a week and 6 hours a day.
Nếu quý vị ngừng kỷ luật học lời của Chúa thì đời sống đức tin của quý vị sẽ bị dừng lại và thu nhỏ lại.
If you stop disciplining yourself to study God's words, your spiritual life will shrink and stop.
Đó là việc xảy ra cho một số người Cơ Đốc nhân.
And that's what happened to some of Christians.
Họ đã có một khởi đầu tốt.
They start out great.
Họ bắt đầu bỏ qua việc tham dự học Kinh Thánh trường Chủ nhật và thờ phượng.
But then they begin skipping, worshiping and Sunday school.
Ngừng thì giờ tĩnh tâm mỗi buổi sáng.
Stop devotion in the morning.
Chỉ đi nhà thờ trong vài tiếng đồng hồ vào ngày Chủ nhật.
They only come to church once in a while or a few hours.
Thưa quý vị, mặc dù bên ngoài họ càng ngày càng già đi.
But even though on the outside they may grow older.
Nhưng về mặt tinh thần bên trong họ trở lại cái giai đoạn của trẻ con.
But spiritually, inwardly, they reverse back to a baby.
Và quý vị chú ý nghe.
But listen carefully.
Dễ dàng trở thành một con mồi cho Satan nó cám dỗ, thậm chí đến mức rời bỏ đức tin.
And to be easily become a prey for Satan's trap to fall into temptations.
Học Kinh Thánh, uống sữa tinh khiết mỗi ngày là điều cơ bản nhất để có thể giữ cuộc sống mới thuộc linh của bạn tiếp tục phát triển.
Studying the Bible each day is the most basic thing that you can do to keep yourself spiritual life, a new life and going and growing.
Cái điều quan trọng chúng ta là phải cầu xin Chúa Trời đặt trong lòng chúng ta sự khao khát lời tinh khiết của đạo.
The key to that, we must ask God to put in our heart a craving for his word.
Sau đó dẫn chúng ta đến một đời sống mong muốn hết sức hầu việc Chúa và hầu việc hội thánh của Chúa.
that leads to a desire of wanting to serve him wholeheartedly.
Tôi tin chắc rằng những người mẹ ở đây nuôi con thì biết điều tôi nói. Khi con cái bạn khao khát thì nó sẽ khóc thét lên để đòi sữa.
I'm sure all of you who are mothers sitting here know what I'm talking about when you give birth to a child and that child needs the milk.
Nó chưa biết nói nhưng mà nó hét lên là má ơi con phải sống cho con sữa.
That new infant may not know how to speak, but that new baby will let you know by screaming on top of its lungs saying, "Mommy, I need your milk."
Không cần biết là lúc 3 giờ sáng hay không.
Whether it's 3 a.m. in the morning or not.
Nếu mà nó đòi, có sẽ cho má nó biết và sẽ không ngừng cho má nó biết cho đến khi nó có được sữa để uống.
When that baby is hungry, that baby will let you know until you feed that baby and that baby is satisfied, will that baby be stop crying?
Các bà mẹ có thể thò ngón tay bỏ vào miệng nó.
You may try to trick the baby by sticking your finger in its mouth.
Cho nó múc một chút.
Maybe sucking for a little bit.
Nhưng sau đó nó sẽ nhận ra rằng đây không phải là sữa nó muốn.
The baby realized soon that this is not milk.
Nó sẽ nhả ngón tay của bạn ra và hét lên đòi sữa thật.
Spit out your finger and start screaming again until the baby gets
milk. Đó là cái hình ảnh tương tự đối với chúng ta khi chúng ta có sự khao khát sữa thiêng liêng là lời của Đức Chúa Trời.
I hope this is the image you can see that this is the desire that you have for God's spiritual milk.
Nếu không, chúng ta sẽ ngừng tăng trưởng trong sự hiểu biết Đấng Christ.
If you don't, then you will stop growing in Jesus Christ.
Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho mình cái ước muốn đó, sự khao khát giống như vậy cho lời của Đức Chúa Trời.
We must ask God to give us this desire, this cravings that they want the desire of God's word in our life.
Nếu quý vị nhớ bài giảng tôi chia sẻ tuần vừa rồi.
If you remember last week's sermon.
Đất sét ở trong tay người thợ gốm.
The clay in the potter's hand.
Nói về sự phục hưng.
Talk about revival.
Và khi quý vị cầu nguyện cho sự phục hưng, có nghĩa là quý vị cầu nguyện Chúa ban cho mình sự khao khát lời của Chúa nhiều hơn.
And then when you pray for revival, it means you pray for a desire to know God more.
Qua việc học kinh thánh riêng tư và học kinh thánh với nhau.
Through your quiet time, personal devotion, and collectively you study with others.
Và có sự cam kết để vâng lời phục vụ Chúa và mọi người bắt đầu từ trong gia đình của mình, trong hội thánh của bạn và với họ hàng của quý vị.
And it's you commit your life to obeying God by studying His word. It starts out with you personally, then to your family, your church, and relatives and friends, maybe.
Chúng ta phải khao khát lời Ngài sữa tinh khiết.
You have to desire and crave for God's spiritual milk.
Em bé thèm sữa để lớn lên là điều tự nhiên.
A baby will naturally crave for milk in order to grow.
Chúng ta khao khát lời của Chúa để phát triển mặt thuộc linh là điều tự nhiên.
Naturally, we also must crave for God's word to spiritually grow.
Hay là nói cách khác, điều không tự nhiên.
And let's talk another way. It's not natural.
Nếu một em bé sanh ra mà không thèm sữa.
That a baby is born and does not require milk.
Thì tôi cũng tin rằng điều cũng không tự nhiên.
Then spiritually, what is not natural?
Đối với một người tín hữu mà không thèm khát lời của Đức Chúa Trời.
That a believer, Christ follower, does not desire God's spiritual milk.
Và cái điều cuối cùng tôi chia sẻ là chìa khóa để làm thế nào để mình duy trì sự khao khát này.
And the last point I want to make is the key to maintaining this craving so we will not forget.
Ở trong câu số 3.
In verse 3.
Vì bạn đã nếm biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là thế nào?
Because you have taste of God's kindness in Jesus Christ.
Đừng cho phép bất cứ điều gì làm cho bạn quên rằng Chúa Giêsu đã từng đến và kéo bạn ra khỏi nỗi đau khổ và nô lệ của tội lỗi.
Therefore, do not allow anything to make you forget that Jesus once came and dragged you out of the misery and slavery to sin.
Bởi chính huyết của Ngài.
Through His precious blood.
Mà bạn thậm chí không biết làm thế nào để bạn có thể thoát ra khỏi chốn hư nát này.
While you yourself did not know how to escape from this misery.
Đừng cho phép bất cứ người bạn nào khuấy động bạn xa cách khỏi tình yêu của Ngài.
Don't allow anyone or any of your unbelieving friends to stir you away from His love.
Đừng cho phép bất cứ mạng lưới xã hội nào đánh cắp cái thời gian của bạn dành cho người bạn thân nhất của mình là Chúa Giêsu mỗi ngày.
Don't allow anything on social media to steal your time where you're supposed to spend time with your best friend, that's Jesus Christ.
Chúa Giêsu yêu thương và đối xử nhân từ với bạn.
The Lord Jesus loves you and is kind to you.
Khi Satan muốn cám dỗ bạn,
when Satan wants to tempt you,
thế gian muốn hủy diệt bạn,
when the world wants to destroy you,
bạn bè từ bỏ bạn,
your friends may leave you,
mạng lưới xã hội làm bạn thất vọng,
social media may disappoint you,
tội lỗi của bạn lên án bạn,
and while your sins condemn you,
nhưng Chúa Giêsu đã giang tay mở rộng trên cây thập tự giá,
but Jesus Christ opened his hands high on the cross,
đổ huyết báu của Ngài,
and shed his blood for you,
để tha thứ cho bạn và mời gọi bạn bằng đức tin hãy nhận món quà của sự sống đời đời.
In order to forgive you through his blood so that you can have faith to be with him.
Với Ngài trong nước thiên đàng một ngày.
And so you can live with him in paradise one day.
Đừng bao giờ quên lòng nhân từ của Ngài.
Do not forget Jesus's kindness.
Ân sủng của Ngài.
His grace.
Tình yêu của Ngài.
His love.
Sự hy sinh của Ngài cho bạn và tôi.
His sacrifice for you and me.
Mà luôn khao khát được bước thêm về Chúa Giêsu và đi theo Ngài suốt chặng đường.
But desire to know Jesus more and to follow him more.
Chúng ta cần lời của Chúa mỗi ngày.
We need his words every day.
Để chúng ta không bao giờ quên lòng nhân từ của Chúa.
So that we do not forget his kindness to us.
Có một câu chuyện rất là cảm động.
There is a very touching story.
Được kể về một cô gái trẻ người Pháp bị mù lúc bẩm sinh.
A story about a young French young lady who was born blind.
Sau khi cô đọc bằng cách sờ chạm, một người bạn đã đưa cho cô một bản sao phúc âm sách mát.
After she had learned how to read by touch, a friend gave her a book in Braille for her to read in the Gospel of Mark.
Đương nhiên bằng chữ nổi.
Of course it was in Braille.
Cô say mê đọc nhiều đến nỗi ngón tay của cô trở nên chai và cứng lại.
She read so much that her fingers start to develop calloused and hard.
Trong cái nỗ lực lấy lại cảm giác trên ngón tay, cô cắt cái da từ những đầu ngón tay của mình.
In an effort to regain the feelings and get rid of the callus in her fingers, she began to cut off the skin where it was calloused and hardened.
Nhưng mà thật bi thảm vì vết chai của cô đã được thay thế bằng những vết sẹo vĩnh viễn và thậm chí cô không còn cảm giác hơn nữa.
But tragically, the callus were replaced by permanent and even more insensitive scars and where she cannot longer feel.
Cô khóc nức nở ôm lấy sách phúc âm mát.
She cried, she sobbed bitterly and said and kissed the book goodbye.
Cô hôn sách đó và nói tạm biệt lời ngọt ngào của cha thiên thượng cho tôi.
She kissed and said farewell, farewell, sweet word of my heavenly father.
Và khi cô hôn như vậy, cô phát hiện ra rằng đôi môi của mình thậm chí còn nhạy cảm hơn là những ngón tay của cô.
And in doing so, she discovered that her lips were even more sensitive to feel the braille than her fingers.
Và cô đã dành phần đời còn lại của cô để đọc kho báu vĩ đại của mình bằng đôi môi của mình.
And so she devoted the rest of her life by reading braille with her lips.
Liệu mọi cơ đốc nhân có một sự khao khát lời Chúa giống như vậy không?
Let me ask you, do each and every one of us who are believers desire and crave?
Tôi cầu xin Chúa Ngài ban cho chúng ta lòng khao khát đó.
I pray that each and every Christian have such an appetite to crave for the word of the Lord like that.
Chúng ta phải rất là cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay chúng ta có một cuốn Kinh Thánh hoàn chỉnh.
I praise the Lord and be so grateful to him that we have the complete Bible today.
Và nguồn nghiên cứu có sẵn và miễn phí.
And many of the available resources.
Và đối với tôi rằng tôi chỉ nghĩ rằng những kẻ dại.
But I think only the foolish
mới không đọc lời Chúa.
Don't read.
Để phát triển tâm linh trở nên giống như Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.
In order to have more knowledge to grow in the knowledge of Jesus Christ.
Vì vậy,
therefore,
bạn hãy về nhà.
When you go home,
uống sữa tinh khiết mỗi ngày.
Drink the pure spiritual milk each day.
Và lớn lên trong Đấng Christ. Amen.
And grow in Christ. Amen.
Chúng ta để với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.